sự biến.
Ông Huy từ dinh tổng đốc về vẫn không kìm được lòng. Ông không vui chuyện như thường ngày. Bà Thiệt dọn cơm, ông không nhìn đến. Hai Chiểu châm đóm cho cha hút thuốc, đóm cháy hết, ông vẫn không cầm xe điếu. Con Thục, con nữ thụt xuống dưới bếp, không dám ho he, cười nói như mọi bận khi ông Huy về. Có chuyện gì vậy? Hẳn quan tổng đốc mới về, ông Nguyễn Văn Quế thay tả quân Lê Văn Duyệt trấn nhậm thành Gia Định. Có chuyện gì không vừa lòng đối với ông Huy? Ông Quế trên 70 tuổi, vốn là quan võ, không phải là quan văn, hẳn phải có tư cách như quan tả. Hay quan án sát Nguyễn Chương Đạt, xử việc bên phiên ty, có chuyện gì dính dáng đến bên dinh tổng đốc, nơi ông Quy trông coi việc từ hàng. Hoặc quan bố chánh Bạch Xuân Nguyên, có thể lắm. Bà Thiệt và các con thường thấy ông Huy lắc đầu mỗi lần nói chuyện có dính dáng đến tên bố chánh Bạch Xuân Nguyên. Có chuyện gì? Chuyện gì? Rõ ràng là có chuyện. Mà đã dính đến tả quân, ắt ông Huy là hạ chức thân cận, tránh gì thoát khỏi cái nhìn ác cảm của mấy vị quan mới về. Năm Kỷ Mão 1819, khi vua Gia Long thấy trong mình mệt, đã hạ chỉ triệu tả quân tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt và thượng thư bộ lễ Phạm Đăng Hưng vào nội điện giao di chiếu và ân cần dạy Lê Văn Duyệt phò vua mới nối ngôi, đồng thời giao cho Duyệt kiêm cả năm dinh thần sách bảo vệ kinh thành Quế. Như vậy, vua Gia Long đã hết sức tin cậy tả quân Lê Văn Duyệt. Việc nối ngôi vua rất hệ trọng vì người này sẽ trị vì thiên hạ. Người nối ngôi lúc đó chỉ có thể là Hoàng Tử Cảnh, tức ông Hoàng Cả, con bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, người tỉnh Thừa Thiên. Nhưng Hoàng Tử Cảnh đã chết lúc mới 22 tuổi. Cảnh có hai con trai là Nguyễn Phúc Đáng và Hòa, tức Mỹ Đường và Mỹ Thủy. Cảnh chết, Đáng là con trưởng, được coi như là Hoàng Thái Tử sẽ nối ngôi vua thay cha là Hoàng Tử Cảnh nếu vua Gia Long chết. Nhưng Gia Long đã không làm như vậy khi cho dời các cựu thần khai quốc vào cung riêng để bật bàn về ngôi trừ nhị. Gia Long lập ra nhà Nguyễn có lệnh chỉ năm điều không lập, tức ngũ bất lập là: 1. Không lập hoàng hậu; 2. Không lập tể tướng; 3. Không lập đông cung; 4. Không phong dương; 5. Không tuyển trạng nguyên. Không lập hoàng hậu, nhưng chia các bà vợ này ra làm 9 bậc, ăn lương như các quan triều. Trên hết là ba bà, Quế Phi, Minh Phi và Kinh Phi. Sau này vua Minh Mệnh đổi là Quý Phi, Hiền Phi và Thần Phi. Mẹ Hoàng Tử Cảnh người Quế lúc ấy được phong là Hoàng Quý Phi, tức là chánh phi của vua Gia Long. Sau này chết được nâng lên thành Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Mẹ Hoàng Tử Nguyễn Phúc Đảm sau này là vua Minh Mệnh, người huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định, lúc đó là Thứ Phi, chức phong Minh Phi. Sau này chết được nâng lên thành Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu. Năm điều không lập kia nằm trong bộ luật Hoàng Triều, còn gọi là luật Gia Long. Lấy cớ từ bộ luật đó, Gia Long khi triệu các cận thần bàn về ngôi trừ nhị, đã bác lời gợi ý của tả quân Lê Văn Duyệt và trung quân Nguyễn Văn Thành lập Hoàng Tôn, tức cháu vua là Nguyễn Phúc Đáng, con của Hoàng Tử Cảnh đã chết, lên nối ngôi vua. Gia Long nói, quốc pháp đã nói rõ, phụ trái tử hoàng, cha mắc nợ thì con phải trả, không bao giờ để cho cháu phải trả. Đáng là cháu tuổi còn quá nhỏ, nên trẫm nghĩ lập ngôi trừ nhị không ai ngoài Đảm. Đảm là con ta, dù mẹ là Thứ Phi, nay đã 30 tuổi, ắt biết lo toan, diệt thiên hạ, như vậy mới đúng với lệnh chỉ về ngũ bất lập. Lý lẽ của vua Gia Long như thế, hai vị cựu thần khai quốc là Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Thành đâu dám trái ý. Nhưng thực tình trong bụng hai vị không nguôi, và từ đó Thế tử Nguyễn Phúc Đảm găm một mối thù trong lòng để rồi có dịp sẽ kết án họ. Vậy là Thế tử Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Minh Mệnh. Liền đó, vua Minh Mệnh tổ chức hành chính rập theo kiểu nhà Thanh bên Tàu. Bãi các trấn đổi làm tỉnh, bỏ các chức tổng trấn, do đó Nguyễn Văn Thành thôi làm tổng trấn Bắc Thành mà phải về kinh nhậm chức trung quân rồi chuyển sang tiền quân. Riêng chức tổng trấn Gia Định Thành của tả quân Lê Văn Duyệt trong Nam, vua Minh Mệnh để y như cũ, tuy biết thâm ý của Lê Văn Duyệt là muốn phản quyền, tách Gia Định ra khỏi triều đình Huế để sau này có dịp sẽ thay thế vua Minh Mệnh bằng một ông vua nhà Nguyễn khác thuộc dòng chính cống của Hoàng tử Cảnh. Mối hiểm kia, chống việc bỏ trưởng lập thứ của Lê Văn Duyệt, nhà vua găm trong bụng, một mặt còn để sợ tả quân, mặt khác vì dân chúng trong Nam vốn kính trọng tả quân đã tấn tôn làm thượng công. Tiếp đó là tả quân Lê Văn Duyệt chém đầu phó tổng trấn Huỳnh Công Lý, bố vợ vua Minh Mệnh. Tả quân còn sống, vua Minh Mệnh để Gia Định yên về mọi mặt. Nay tả quân đã chết, tức năm 1832, tổng trấn Gia Định Thành bãi luôn. Các trấn Biên Hòa, tức Đồng Nai, Bà Rịa, Phiên An, tức Bến Nghé, Sài Gòn, Định Tường, tức Mỹ Tho, dùng Đồng Tháp, Hà Tiên, tức Cà Mau, Rạch Giá, đổi làm tỉnh. Mỗi tỉnh có một tổng đốc, một bố chánh và một án sát. Nguyễn Văn Quế thay tả quân Lê Văn Duyệt làm tổng đốc Gia Định, có Bạch Xuân Nguyên làm bố chánh, Nguyễn Chương làm án sát. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mãi tối ông Huy mới nói tiếng như thì thầm. Quan bố chánh Bạch Xuân Nguyên đã bắt bọn Lê Văn Khôi hạ ngục, toàn bắt cả gia quyến thượng công. Còn vệ úy Minh Nghĩa thuộc dinh ông lớn thượng bị hạ ngục vì tội gì vậy ông? Bà Thiệt dè dặt hỏi chồng. Ông Huy thở dài. Chuyện đời, khi thượng công còn không ai dám động đến thượng công, kể cả đức vua, mọi việc đều đã được đức cao hoàng, tức là Gia Long, ủy thác. Vì thượng công là cựu thân, uy tín sang đến đất Xiêm, khiến vua quan họ đều nể sợ. Việc xưa nếu có sai trái mà chưa minh xét, chỉ ẩn nhẫn để lòng. Nay đất mồ chưa khô, cỏ xanh chưa mọc. Trước mắt ông Huy hiển hiện mọi việc đã xảy ra, dù mắt không thấy nhưng tai đã nghe, lòng ông se lại. Tổng đốc An Biên Nguyễn Văn Quế và bố chánh Bạch Xuân Nguyên vừa nhậm chức đã dâng sớ về triều đình Tâu. Thừa lệnh thánh chỉ, chúng thần đã dò hỏi được biết rằng năm trước lũ thuộc hạ của Lê Văn Duyệt là Hồ Văn Triệu, vệ úy vệ tả Bảo Nhất, Nguyễn Văn Bột, vệ phó úy cùng vệ úy vệ Minh Nghĩa, Lê Văn Khôi. Họ chính là Nguyễn Hữu Khôi trong dinh Lê Văn Duyệt cũ, đã dựa vào thế duyệt đem biền binh lên rừng chặt gỗ, xẻ ván đem bán cho người nhà Thanh hoặc đóng thuyền. Việc khởi đầu chỉ có thế, nhưng bố chánh Bạch Xuân Nguyên đã tra khảo bọn Khôi để khép tội tả quân. Sai quân tả dinh vào rừng đốn cây lấy gỗ làm của riêng và bán cho người nước ngoài. Mọi khoản chi tiêu mờ ám, không ghi rõ theo chứng chỉ có mấy chữ tả quân chi dụng. Việc chi tiêu của tả quân, bọn Lê Văn Khôi không rõ vì đó là việc riêng của tả quân, còn việc đốn cây lấy gỗ thì Khôi cãi. Tả quân cho lính vào rừng Tây Ninh đốn cây lấy gỗ để sửa lại lũy đồn hư nát, đóng chiến thuyền, phòng quân Xiêm, sửa lại những chỗ hư của thành Gia Định. Bạch Xuân Nguyên bẻ, nếu Lê Văn Duyệt muốn phòng Xiêm thì tại trấn Hà Tiên kia cũng phải có đồn lũy chứ. Rồi Bạch Xuân Nguyên đập bàn, thầy trò Duyệt là loại ô quan, mưu toan làm phản. Lê Văn Khôi còn trẻ, tính nóng, lại gốc người miền núi ngoài Cao Bằng, nên khi nghe Bạch Xuân Nguyên thẩm vấn, nói sách mé, gọi Tả Quân là việc này, việc nọ, liền mắng lại. Sao ông gọi Thượng Công là duyệt, là ô quan loại tham ô nhơ nhớp xấu xa, ai, Tả Quân hay sao, còn làm phản? Lê Văn Khôi nhìn thẳng vào mặt Bạch Xuân Nguyên, kẻ làm phản chính là ông. Lê Văn Khôi dùng dãy trong dây trói, bọn lính ập đến. Nếu chuyện chỉ có thế, chuyện đời. Ông Huy thao thức không ngủ được, từ Huế theo Tả Quân vô Gia Định làm việc trong dinh ngài, đến nay đã gần 13 năm rồi, có vợ và ba con, đứa lớn Nguyễn Đình Diễu đã 11 tuổi. Nay Tả Quân khuất núi, tưởng sống yên bề, có ngờ đâu, Tổng đốc mới Nguyễn Văn Quế và bố chánh Bạch Xuân Nguyên lại lật trái cuộc đời, làm điều tà giữa thanh thiên Bạch Nhật, gọi Tả Quân Lê Văn Duyệt là ô quan, mưu toan làm phản. Lê Văn Khôi cãi lại là đúng, nhưng lý và quyền, quyền đã ác lý, lẽ phải bị đảo ngược. Lê Văn Khôi có lý, hắn, Lê Văn Khôi được Tả Quân tin yêu, nhận làm con nuôi, cho theo họ của Tả Quân, Lê Văn Khôi. Hắn đó, người con trai vạn dở của núi rừng Cao Bằng, đã một lần nổi binh chống lại triều đình, thất bại, chạy trốn vô Thanh Hóa. Hắn đó không còn là tên tử tù khi bị Tả Quân Lê Văn Duyệt lúc ấy làm kinh lược ở xứ Nghệ An Thanh Hóa dây đánh và bắt trói cùng đồng bọn. Hắn đó đã trở thành một vệ úy trẻ tuổi, con nuôi của Thượng Công, một đô vật có sức khỏe hơn người, côn quyền tinh thông, kiếm cung điêu luyện. Hắn đó đã làm kinh hồn, sứ thần nước Xiêm, kẻ luôn quấy rối bờ cõi Đại Việt. Bao lần đem quân xâm lược, lấn đâu phải chỉ từ Hà Tiên, Châu Đốc hay Sa Đéc, Long An, mà mãi đến Mỹ Tho, Rạch Giá lận. Trận Rạch Gầm Xoài Mút của Nguyễn Huệ năm Giáp Thìn, tức là 1785, đánh cho hai tướng Xiêm là Chiêu Tăng và Chiêu Sương với 2 vạn quân và 300 chiến thuyền đắm, chết ráo. Chỉ còn vài ngàn tên phải chạy bán sống bán chết cùng Nguyễn Phúc Ánh theo đường Thượng Đạo về nước. Hắn còn làm cho chúng kinh hồn bạc vía. Nay Nguyễn Phúc Ánh lại rước chúng sang Cầu Hòa. Sứ thần Xiêm sang Gia Định nghênh ngang ngồi đó, tự cho cái thế kẻ ban ơn đã bao lần cứu Nguyễn Dương, cho Nguyễn Dương về nhà đánh Quang Trung Nguyễn Huệ, tạo đất Xiêm cho Nguyễn Dương tị địa sau những ngày tẩu quốc đói khổ long đong. Đất Xiêm luôn luôn vẫn là đất thánh của những tên vong quốc, và vua Xiêm cùng các đại thần và tướng tá không bao giờ thôi cái mộng ngấp nghé đất đai biên cương của các nước láng giềng. Sứ thần Xiêm ngồi đó trên giọng đài. Tả Quân Lê Văn Duyệt hiểu hơn ai hết cái tâm địa của bọn người Xiêm kia, cho nên Tả Quân đã dặn nhỏ Lê Văn Khôi khi long trọng mời sứ thần Xiêm xem lính Việt Nam đấu sức với cọp. Tả Quân có 3 cái thú: xem hắc tuồng, chơi gà và chơi cọp. Chơi cọp đấu với voi như hổ quyền ngoài kinh đô Huế, và trường đấu cũng là một loại kiến trúc kiểu hổ quyền. Hôm ấy có sứ thần của nước Xiêm, trong trường đấu không phải cọp đốt voi mà là cọp đốt với người. Nói về cọp, đất Gia Định xưa hiếm gì giống mảnh thú ấy. Từ phía dưới Mỹ Tho, Rạch Giá, Cà Mau, cả trên bãi núi, nhất là miền đông Nam Kỳ lục tỉnh, tận 18 thôn Dường Trầu, sát nách chợ Sài Gòn. Cọp dữ, hại đến sinh mạng của con người, người dân Việt Nam không sợ, huống chi bọn ngoại bang Xiêm kia. Mà cọp thì người dân Gia Định can đảm này không ngán chúng. Chỉ cần một cây mã tấu, một cây côn hay một đoạn tầm dông thì một người đàn bà cũng dám chọi nhau với cọp. Ngài sứ thần Xiêm hồi hộp, bụng lo sợ cọp sổng ra khỏi đài. Còn lính, từ lính đinh đến lính chiến rất đông, quân Tả đã cho họ được phép đến coi. Tả Quân truyền lệnh tiễn, mở khai. Khai là loại chuồng đặc biệt, người Gia Định hồi đó làm để nuôi cọp. Một người con trai mình trần, tấp tết đuôi gà, đóng khố từ trong đám lính nhảy vô đài, tay cầm một côn sắt, hắn bước đến khại mở chốt sắt. Con cọp cái, cửa chuồng vừa mở, cọp lao vút ra và mồm chồm lên, tát người trai tráng ấy, đó chính là Lê Văn Khôi, đúng là cọp dữ. Trong khoảng chớp mắt đó, Khôi có thể bị cọp tát chết tươi, nhưng Khôi đã né rất nhanh, xoay người, nhảy tới tung gậy giáng vào đầu cọp. Cọp đã thủ thế, há toát miệng, giơ những chiếc răng nanh như những mác dựng ngược. Nó rướn người, quật đuôi xuống đất vồ tới. Cái gậy của Khôi vừa hạ xuống, cọp tránh được, nó liền giơ chân trước, chộp lấy cái gậy, vặn chéo. Khôi ghìm đầu gậy thật chắc, rồi bất thần, giật lại thật mạnh. Con cọp gầm lên, nhoài người dài ra. Khôi thuận tay, giục gậy ngang đầu cọp. Con cọp lạ người, ngã ngửa, chưa kịp trở lại thế đứng bốn chân, đã bị Khôi giáng luôn một côn sắt vào sọ. Cọp ngã lăn, giãy giụa, rồi nằm chết thẳng cẳng. Sứ thần Sim thở ra nhẹ nhõm, gật đầu cười nói khen tài của lính Đại Việt. Cả vọng đài xôn xao nhộn nhịp, reo hò ầm lên. Nhưng tả quân Lê Văn Việt mím môi lại, ông giận dữ, rút lệnh tiễn truyền đao phủ tróc Khôi ra chém. Lệnh ta là bắt sống cọp, cớ sao đã đánh chết? Lê Văn Khôi sụp lại, xin tha tội để bắt sống con khác. Tả quân bằng lòng. Lần này Khôi vứt côn sắt mà cầm một đùi heo. Trống đánh dứt hồi, mọi người đều nín thở. Lê Văn Khôi tay không bắt sống cọp. Khôi đến một khai khác. Con cọp nhốt bên trong rất to, lông vàng đậm, vệt rằn ri to và đen sẫm. Nó không đứng mà ngồi chồm hai chân trước. Cửa khai vừa mở, cọp đã gầm lên và nhảy lao ra ngoài. Nó rất khôn, không dò ngay Lê Văn Khôi mà chạy vòng quanh vọng đài như tìm đường thoát. Sứ thần Sim sợ xanh mặt, trống dục liên hồi, binh lính hò reo. Bỗng con cọp trở mình rồi lẹ như tên bắn, trong tư thế long thăng hổ giáng, nhảy chồm đến Lê Văn Khôi. Khôi ngồi xuống, không tránh mà lấy đùi heo quật đón vào mặt cọp. Cọp đớp đùi heo, kéo Khôi theo đà lao của nó, rồi khi chân chưa dính đất, cọp đã ngoặt người trở lại. Thế đánh rất hiểm, đây là con cọp già đời, quen chạm trán với người, và hắn đã ăn thịt không biết bao nhiêu người. Bên ngoài vọng đài người xem có tiếng hét, cọp dữ đó, cọp miền Đông Cần Giờ, cọp tổng ăn thịt đó. Đúng là cọp tổng ăn thịt, một cái tên nghe rợn người, vì ai ăn thịt? Cọp ăn thịt. Nhưng dân vùng có đặt tên tổng mình là ăn thịt mà kiêng không dám nói đến tên cọp. Trống vẫn dục, người và cọp dữ vẫn quần nhau, đánh đòn sát miếng nhau. Cái khó của Khôi lần này là không có gậy, đùi thịt heo đã bị vứt xuống đất. Cọp như đang ở thế thắng, nó vồ tới trước, Khôi nhanh nhẹn, lách mình phía sau đuôi. Cọp quay lại, đập đuôi vồ. Khôi lại lượn mình né tránh. Khôi biết cọp chỉ giỏi vồ mồi phía trước, còn xoay người nhiều lần thì đâm chậm chạp. Cho nên cọp vồ tới, Khôi né sang đuôi của nó, cứ thế 5-10 lần khiến cọp mệt nhoài. Người xem không ngớt tiếng reo hò cổ vũ Khôi. Sứ thần Sim cũng gật đầu thán phục, nghiêng người nói chuyện với bộ hạ ngồi phía sau, sắc mặt y hơi tái. Bỗng tiếng chiên khu lên rộn rã, cọp đã bị hạ. Thế võ bất ngờ, cọp giáng xuống, Khôi thụt người, lăn ngửa theo đà cọp lao từ trên xuống, rồi đảo người, đá móc từ dưới lên vào hậu bộ cọp. Cọp xỉu theo đà lăn, chưa kịp tỉnh thì Khôi đã nhanh như cắt, lấy dây trói chặt cọp lại rồi vác cọp đến trước vọng đài, quỳ xuống xin tạ tội thượng công. Sứ thần Sim toát mồ hôi, miệng khen không tiếc lời người lính Đại Việt bắt sống cọp dữ và hỏi người như Khôi có nhiều không. Lê Văn Duyệt ung dung nói, đại nhân thấy bọn lính tráng đứng xem quanh vọng đài. Tên kia, chỉ Khôi, cũng trong đám lính tráng ấy ra, chúng đều như vậy cả. Chuyện đời, vệ úy vệ Minh Nghĩa Lê Văn Khôi, con nuôi của thượng công Lê Văn Duyệt, mới chết, bị hạ ngục làm xôn xao cả vùng Gia Định. Lời bàn tán râm ran trong dân chúng, người ta nói hồi Tả Quân công cán ngoài Bắc, bố của Bạch Xuân Nguyên phạm tội nhũng nhiễu dân chúng, cướp đoạt ruộng đất cả hàng tổng, bị Tả Quân trị tội, nay Bạch Xuân Nguyên trả thù cho bố. Người ta nói về chuyện phó tổng trấn Huỳnh Công Lý, bố vợ của vua Minh Mệnh, bị chém đầu ướp muối đưa ra kinh, nhắc đến chuyện Địch Tôn Thừa Trọng lập cháu Thế Tổ Cao Hoàng Gia Long, con trai Hoàng Tử Cảnh lên ngôi vua, chứ không thể bỏ ngành trưởng lập ngành thứ là Thế Tử Đảm, tức đấng Kim Thượng Minh Mệnh đang tại ngôi. Và việc nhỏ xé to, bung ra cái chuyện dường như không mấy ai biết đến trong thâm cung của đời vua đầu tiên triều Nguyễn, Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế Gia Long. Và phải chăng chính sau vụ này mới có lệnh chỉ ngũ bất lập, năm điều không lập kia của triều Nguyễn? Hai bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu và Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, vợ Gia Long, sau này khi chết mới được phong. Nhưng về cái chết của Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, mẹ của Đông Cung Thái Tử Cảnh thì sao? Tại sao Hoàng Tử Cảnh chết sớm khi mới được 22 tuổi, đang giữ chức Tả Quân Doanh, trông coi Gia Định Thành, rồi theo cha Gia Long ra thành Quy Nhơn trở về? Lời bàn tán rì rầm không động lại mà lan ra. Người ta nói chính mẹ Thế Tử Đảm tức Minh Mệnh đã ám hại Hoàng Tử Cảnh, rồi sau đó đến mẹ Cảnh là Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Bà này người Quế ở Văn Xá ngoài thành Phú Xuân. Mẹ Minh Mệnh có con trai lớn, mà bên Hoàng Tử Cảnh cũng có một đám cháu trai. Muốn con nối ngôi, mẹ Minh Mệnh triệt cánh bên dòng trưởng. Gia Long ngoài triều chính thì uy nghi lẫm liệt, một lời nói các quan triều sợ xanh mặt, có thể làm chết một mạng người hay cả dòng họ. Nhưng trong nội cung, Gia Long là kẻ bất lực. Các phi tần thường níu áo lôi kéo nhà vua. Gia Long thuộc lại sợ vợ, cho nên diệt mẹ Minh Mệnh, thứ phi giết mẹ Hoàng Tử Cảnh, chánh phi là có thể xảy ra. Lời dân chúng rì rầm vậy. Thì đó, đích tôn vua Gia Long, con Hoàng Tử Cảnh là Hoàng Tử Đán, tức Mỹ Đường, gần đây bỗng nhiên bị truy tội, và vua Minh Mệnh đã tước hết chức tước, giáng xuống làm dân đinh. Con cháu chỉ được phụ chép theo sau tôn phả. Ừ, không bị đuổi theo họ mẹ là may rồi. Mà cái này nhé, nghe đâu chính vợ Hoàng Tử Cảnh, chị dâu nhà vua Minh Mệnh cũng bị chết đột ngột với người con út. Cho nên làm gì có họ mẹ, mong cho tuyệt dòng chính mà lại. Tất nhiên, người ta bàn về Tả Quân Lê Văn Duyệt. Thời quan Tả, bờ cõi phía nam được yên, quân Xiêm không dám dòm ngó, nhất là sau vụ sứ thần Xiêm chứng kiến vệ úy Lê Văn Khôi bắt sống cọp dữ. Này, còn hội Anh Hài, hội giáo dưỡng do Tả Quân lập ra để giúp đỡ nuôi dưỡng con cháu và vợ quá của các binh sĩ đã xả thân vì nước đó nữa. Nay đã bỏ trấn, chia miền Nam ra làm 6 tỉnh. Nam Kỳ lục tỉnh đó chứ. Ừ, thì Nam Kỳ lục tỉnh. Nhà vua vẫn ức Tả Quân về việc chém đầu Huỳnh Công Lý. Cứ nói mãi chuyện đó, tai vách mạch rừng, kéo lại chính mình cái để nói. Trong cái quán dựng chéo bên cầu kho, nhìn sang cầu muối, một đám người cũng đang chuyện trò rôm rã. Họ không thì thầm bàn tán, mà miệng cứ bô bô. Nè, cái đám nậu phường của tổ ăn mày, vậy mà mất tiệc. Tiếc à, chỉ tiếc họ đi xin, hát bài phường của họ nghe hay hay. Người ta cho tiền cho gạo, chính nhờ bài hát phường đó, như tuồng hát bội, lại ông đi qua lại bà đi lại, làm doan gặp doan, làm phước gặp phước, bố cho kẻ bần nhân, hà hà chữ với nghĩa. Nè, nói đến tuồng, quan Tả mê tuồng nhất. Thời quan còn sống, điểm nào có chợ là có rạp tuồng, nhưng hay nhất là các đội tuồng được rước đến nhà để trình diễn. Quan to nào lại không có gánh hát riêng? Thua gánh hát trong dinh quan Tả, kép hứa văn thì tuyệt. Ông chủ quán hiền từ có chòm râu bạc, búi tóc củ hành thả buông lỏng sau gáy. Ông ngồi nghe chuyện mà ít góp chuyện. Câu nào của ai vui lắm, ông chỉ nhếch môi cười nhẹ. Đến chuyện khách nhắc đến kép hứa văn, ông quán vốn rất mê hát bội không kém gì quan tả, nói chen vào: đúng là tài hoa, ứng phó giỏi mà lanh. Quan tả vốn khó tánh, hễ nghe hát sai là nổi trận lôi đình, gõ phách đánh cắt một cái để phạt đánh đòn kép hát. Vậy mà mấy lần kép hứa văn đều đỡ được, giỏi thiệt. Một người vốn là lính trong dinh cũ của Tả quân đã đượm hơi men đắc ý, vỗ bàn tay xuống bàn hát lý: ơi à, văn quan dám hỏi cô hầu, vú cầu ăn với canh trầu được chăng? Ơi à. Ông quán vỗ tay xuống chiếu, cười dài rồi nói: chơi chữ hay đó nghe. Nguyễn Đình Chiểu và Tư Dần vừa đi tới, thấy trong quán nhiều người nói chuyện vui nên đứng lại nghe. Chiểu rỉ tai Dần: hình như ở đây họ không biết chuyện vệ úy Lê Văn Khôi bị hạ ngục. Dần lắc đầu: ai lại không biết, nhưng họ cứ vui, động gì đến họ nào. Vừa lúc ông quán nhìn ra thấy Chiểu và Dần, ông quán gọi: nè thằng Hai, thằng Tư, vô đây ngồi gom chuyện coi. Vốn là chỗ quen biết, đi học thường phải qua quán nếu đi đường bờ sông, nên Chiểu thưa: dạ, bọn con không dám, cảm ơn ông. Ông lính vừa hát điệu lý quân canh, nhìn hai cậu học trò, giọng vẫn đượm hơi men: học trò học trẹt đi đâu, bỏ nghiêng bỏ bút bên cầu cho ai. Học mà dốt chữ mới tài, ăn no uống kỹ, nằm dài nghêu ngao. Diễu và Dần tan đi. Anh lính xưng tên là Ngô Kiên đứng lên cầm chai rượu hát: vào đây thịt cá ê hề, khô lân chả phụng bộn bề thiếu đâu. Mọi người trong quán cười rang, hai cậu học trò chạy chuồng nhanh.